This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị, và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Hòa Tĩnh xin được chào Tiến Dũng trong ngày thứ ba. Trời cũng hơi ơi âm u đó hả? Hôm nay Tiến Dũng có khỏe hay không?
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính. Cảm ơn anh Dũng rất là khỏe. Anh Hoàng Tính khỏe không? Trời, ngày mai mới là vào thu.
Trời, vào thu.
Nhưng mà hôm nay bắt đầu là pre-thu.
Dạ, pre-thu. Theo như các nhà dự đoán thời tiết cho biết thì ngày hôm nay cũng mưa cũng khoảng cỡ 37%, nhưng thưa quý vị. Đó, nó tạo ra cho mình có một cái cảm giác là hình như là ổng muốn mưa trong buổi sáng này lắm nha thưa quý vị, nhưng mà nó cũng đã đổ mưa xuống rồi, thì các nhà dự đoán thời tiết là ngày hôm nay cũng sẽ mưa, sau đó thì quyển vở sang trang thời tiết để những ngày tiếp theo chúng ta sẽ thấy những cái nhiệt độ cao nhất thì mà tính thấy là cỡ khoảng 90-91 là cao à. Đó, ngoài ra là cỡ khoảng 8 mấy, mà thấp mà Hoàng Tính thấy thì thấp nhiều nhất là cũng khoảng cỡ ngày thứ 5, nó thấp cỡ khoảng cỡ 57 độ nha thưa quý vị. Tiến Dũng cũng như quý vị nhớ lưu ý nha, thời tiết như vậy là mình phải chuẩn bị mình đi sắm vàng. Ý quá, ý lộn, mình phải đi mình sắm thêm mấy cái áo jacket nha.
Sắm vàng
hả? Không.
Hay đó chứ, nhưng mà sao? Ở đây mình mua vàng thì mua ở đâu là tính hả?
Mua vàng hả? Dễ lắm. Bạn cứ việc bạn đi ra tìm vàng.
Không, mình không mua, nhưng mà mình hỏi là giải quyết cho bà con đồng hương, ai muốn mua vàng thì mua, nhưng mà ở đây mình mua tiệm nào?
Nó có nhiều
mà cái tiệm vàng nào mà chuẩn bị bán vàng, mà nghĩ là bán vàng cho đồng hương thì chúng ta lấy quảng cáo chứ, cái thật sự ra vậy ta hỏi anh Hoàng Tính, hỏi Dũng mua vàng đâu, Dũng cũng không biết nữa. Hay là ai hỏi Dũng, anh là thị trường chứng khoán, cái kinh tế, vậy anh biết mua vàng đâu không? Dũng nói là lên website. Chúng ta lên money, lên đó để mua, không mua gì, mua website mua, cho thật sự ra mua vàng ở cái những thành phố vòng vòng đây thì không biết ở đâu thật sự. Nên quý vị nào mà có tiệm vàng đó mà muốn bán vàng cho đồng hương thì chúng ta quảng cáo lên đó là tiệm vàng chúng tôi có bán vàng, để người ta biết ai mà muốn thắm vàng đến tiệm quý vị để cơ hội, cái thưa quý vị.
Cũng hay ha.
Sao anh?
Đúng cũng hay á.
Không, thật sự là như vậy. Tại người Việt Nam mình mấy chú mấy bác á thích mua vàng, bây giờ mua vàng mua ở đâu? Ví dụ có một tiệm mà mắc quá thì người ta đi tiệm khác, mà tiệm khác thì mua ở đâu? Thí dụ như vậy, những việc này quảng cáo một hai tuần cho bà con cô bác biết ở vàng bao nhiêu. Thí dụ như người ta này nói là vàng hôm nay bao nhiêu tiền như vậy, chúng tôi bán ra như vậy, mua vào như vậy, thì người ta nghe, người ta biết đó là cái cơ hội chúng ta để làm ăn. Còn nếu mà âm thầm thì chúng ta thấy rằng cũng tội, nhiều người họ muốn mua vàng để dành phòng thân đó mà không biết mua ở đâu, họ muốn bán vàng không biết bán ở đâu. Vâng, buổi sáng ngày hôm nay thì phải nói rằng thị trường chứng khoán go back trở lại cho quý vị. Hôm nay thì qua cái report buổi sáng ngày hôm nay có nhiều cái report đưa ra cho thấy rằng cái công ty Evergrande của Trung Quốc có thể rằng rất khổng lồ, rất to, là too big to hard to fail, tức là nó to quá đi, nó rất có thể mà bị thất bại. Mà Dũng tin chắc rằng 99.999% là chính phủ Trung Quốc đã backup cho cái công ty này. Vì nó là một cái vận mệnh của quốc gia Trung Quốc. Nếu thật sự nó sụp đổ là cả quốc gia Trung Quốc sụp đổ. Vì nhiều nhà đầu tư, không phải riêng về Mỹ, Pháp, Đức, Anh, tất cả công ty, nhiều công ty đã đầu tư vào cái công ty này. Và trong một trong những công ty đó có cả Gucci, có cả Dyson, nhiều công ty. Mà nếu mà nó fail một cái hay là nó fall thì phải nói là rất là thê thảm. Khi mà cái report đưa ra buổi sáng hôm nay thì nó tạm thời, thị trường khoán tạm thời coi rằng có màu xanh, khởi sắc một chút. Dow Jones thì lên được 94 điểm, 34.060 điểm. Nasdaq thì lên được 46 điểm, 14.760 điểm. S&P 500 lên 6 điểm, 4.364 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.31%. Dầu thô thì sáng hôm nay giảm nhẹ 22 xu, hiện tại là 70.07 đồng trong thùng dầu thô. 1 euro đổi được 1.17 đồng. Vàng thì lên 12.30 đồng, 1.776 đồng 10 xu cho 1 ounce vàng. với lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.34, 20 năm là 2.91, 30 năm là 3.05. Ở Việt Nam một bitcoin mua vào 22.950 đồng, bán ra 23.150 đồng. Vàng thì mua vào 56.700.000 đồng cho một lượng, bán ra là 57.550.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì bản tin này cũng rất là quan trọng, nhưng mà sau khi đọc cái bản tin này thì Dũng thấy hơi bực mình một chút xíu. Lý do tại sao mà CDC, FDA là một những cái cơ quan rất rất là giỏi mà được coi như cả thế giới đều nể phục, nhưng mà tại sao họ dùng cái từ là mystery salmonella, một con vi khuẩn bí ẩn salmonella, nó đã gọi là lây lan trên 25 tiểu bang của Hoa Kỳ, nhưng mà CDC, FDA không biết nó bắt nguồn từ đâu. Xin lỗi vị nha, tào lao. Sử dụng thật sự nói như vậy. Nếu mà trường hợp Hoa Kỳ bị con salmonella này nó nhiễm đến 25 tiểu bang mà không tìm ra nguồn gốc, vậy thì đừng có nói chuyện cái con cúm Vũ Hán mà họ có thể giải quyết được còn lâu cái thưa vị. Lý do vì cái bùng phát dịch salmonella từ ngày 2 tháng 9, và thời điểm đó có đã 20 người đã bị nhiễm, và cho đến ngày 15 tháng 9, tức là cách đây khoảng một tuần trước, thì 127 người bị nhiễm và có khoảng 18 người nhập viện trong 25 tiểu bang khác nhau. Và Texas là một tiểu bang bị nặng nhất, 45 người, Minnesota có 13 người, đây hai tiểu bang bị nặng nhất. Và cái con salmonella đến giờ phút này họ vẫn không biết nó bắt nguồn từ đâu. Quý vị nhớ, thí dụ như bây giờ 10 người đau bụng, hỏi 10 người ăn gì, tôi mới ăn rau sống là rau sống, hay là 10 người tôi mới ăn xoài là xoài, thì họ bắt nguồn, họ phải điều tra thì cái data đi ra thôi, nhưng mà họ đến giờ phút này họ không biết nó từ đâu. Cái điều rất là tào lao cái thưa vị, chứ Dũng không còn một cái niềm tin nào của CDC hoặc là FDA thật sự mà nói như vậy. Nếu mà bản tin này đưa ra thì thấy rằng nó quá là tệ cái thưa vị, đừng nói chi mà cái cúm Vũ Hán mà điều tra ra, forget it. Quý vị biết là cái con salmonella này nó bắt nguồn từ những cái phân hữu cơ, phân chuồng hoặc là phân người. Nên chúng ta ăn uống rau sống hay bất cứ thứ gì, chúng ta nhớ đa số là nhập từ mẻ thay cơ, cũng có một phần lớn là ở Mỹ. Nhưng mà ăn lương thực, chúng ta nên rửa thiệt sạch về rau sống hoặc là tất cả những thịt thà thì vị nên nấu chín một chút. Cái con salmonella hay là con E. coli này nó không có ghê gớm lắm, nhưng mà với người lớn tuổi đó thì chúng ta nên cẩn thận. Giống Việt Nam thì gọi là bệnh thổ tả, tiêu chảy đó, thì rất là nguy hiểm đến sức khỏe. Trẻ trẻ thì giật giật mấy cái thôi cũng qua, nhưng mà già già thì giật giật thì yếu phải đi luôn, nên chúng ta cẩn thận ha. Và tin kế tiếp thì liên quan đến cái hãng xăng Shell đã tuyên bố họ bán lại cái West Texas Oil cho ConocoPhillips với giá là 9.5 tỷ. Không biết rằng ảnh hưởng số việc làm hay không, nhưng mà cái vịnh mà lọc dầu ấy rồi khoan dầu này đó thì nó có khoảng trên 225.000 acre, nó rộng dễ sợ, và nó cung cấp cho nước Mỹ một ngày là 175.000 thùng ở Texas nha. Không biết rằng khi mà sang tên như vậy rồi có ảnh hưởng đến công việc làm hay không, nhưng mà Dũng thấy rằng công ty này mua lại công ty kia thì nó rất là dễ xảy ra cái dạng là giá cả nó bị thao túng. Chẳng hạn như hãng máy bay ví dụ không nhớ là JetBlue hay gì đó, như là American Airlines chuẩn bị mua lại hay là cùng đồng hành với JetBlue, thì chính phủ Hoa Kỳ đã approve cho qua rồi, nhưng mà họ tin rằng trong tương lai sẽ có những giá cả sẽ lên. Chúng ta biết rằng có cung có cầu, có sự cạnh tranh và sẽ có giá cả nó tốt cho người tiêu dùng. Còn nếu không có sự cạnh tranh như nãy này, chúng tôi nói tiệm vàng dù có một tiệm thì nó bán nhiều cũng được, nó nói trên trời gì đất cũng được, nhưng mà có nhiều tiệm thì chắc chắn họ sẽ được cạnh tranh với nhau, hay là tiệm ăn cũng vậy, hay bất cứ điều gì vậy, chúng ta phải có một sự cạnh tranh nó mới giảm nhiệt cho người dân, gọi là consumer. Còn nếu mà nó không có cạnh tranh thì chắc chắn consumer nói sao phải mua vậy thôi. Vâng, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Hoa Kỳ về cái du lịch. Hoa Kỳ tuyên bố rằng vào tháng 11 tới đây họ sẽ reopen, tức là mở cửa cho những đường hàng không du lịch đi vào Hoa Kỳ, trong đó có Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil, tức là nước Ba Tây. Và họ cũng tuyên bố rằng những người nào đến từ châu Âu thì bắt buộc phải có cái vaccinated, tức là phải cái chích ngừa. Và nước Mỹ thật sự ra không phải là anh hùng gì, nhưng mà họ mở cửa như vậy thì coi như là trễ hơn nhiều quốc gia khác. Bây giờ Âu thì mở cửa đã lâu rồi, mà có nhiều quốc gia ở châu Âu nói là họ sống chung với dịch luôn, thì Hoa Kỳ họ rất cẩn thận về điều đó, nên họ cũng phải từ từ chờ xem họ mở cửa trở lại. Và theo cái US Travel Association thì cho biết rằng riêng cái những cái năm vừa rồi đó, năm vừa rồi đến nay đó, thì tổng số mà nước Mỹ mất bởi cái ngành du lịch đó là trên 325 tỷ. Ở đó là nước Mỹ cũng là quốc gia là thu lợi nhiều cho ngành du lịch, và khoảng 1,1 triệu người mất công việc làm. Và nếu mở ngành du lịch trở lại thì hy vọng là Hoa Kỳ sẽ bắt đầu có một cái bánh xe về kinh tế, nó sẽ quay từ từ trở lại. Vì biết là ngành du lịch họ đi qua, họ mua sắm cũng rất là nhiều, rồi họ cũng ăn uống, xài tiền, đi lại bằng phương tiện công cộng. Nếu mà du lịch mà mở cửa đường hàng không thì sẽ có nhiều cái hãng máy bay hoạt động trở lại, thì bắt đầu có nhiều cái cơ hội họ sẽ mướn người trở lại, vân vân và vân vân. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Christmas. Christmas, mặc dù nói cái bản tin này hơi sớm, nhưng mà khoảng không đến 100 ngày nữa thì chúng ta đã bắt đầu bước vào mùa Giáng sinh, phải không? Nhưng mà bản tin này nhắc nhở vì 100 ngày thì chúng ta nên bắt đầu lên cái list để mà mua quà rồi. Nhưng mà cái vấn đề ở đây là năm nay mua quà chúng ta phải để dành tiền nhiều hơn. Trung bình thì một người mua quà khoảng chừng 100-150, thì năm nay chúng ta phải để 170-180, lý do vì sẽ lên khoảng 20%. Trong cái vòng những cái cây Noel là lên giá nhiều nhất, quý thưa vị. Và đặc biệt những cây Noel và giả đó, gọi là artificial, tức là những cây Noel và nhân tạo đó, thì sẽ lên từ double digit percent, tức là từ 20-30-40%. Theo một cái ông CEO của Boston Hill, đây là một cái công ty mà chuyên môn nhập hàng từ Trung Quốc, những cái cây Noel, nó cây thông giả đó, ở Redwood City, California, thì ông cho biết rằng mỗi năm Noel bỏ ra 200 triệu để mua những cây thông giả, và năm nay ông cho biết rằng nó thể lên từ 20-30%, và năm nay ông ước tính khoảng 1,5 triệu-200 cây thông giả. Và quý vị nào, từ bản tin này, quý vị nào mà có muốn để cây thông đó, chứ cái thông đó thì chúng ta coi cái thông giả mà nó rẻ ở đâu bán online, chúng ta mua đi đỡ tốn tiền hơn. Năm nay chúng ta phải trả dù 100 đồng, chúng ta phải trả 120-130 cho cái thông giả năm nay. Và tin cuối cùng buổi sáng hôm nay nói về những người giàu có hoặc là những người trung lưu, có một cái nhìn khác nhau khi mà để tài sản cho con của mình. Và một cái survey trên 2.000 người, những người này là đa số là triệu phú, thì hỏi rằng bạn có nên để tiền cho con của mình về tiền thừa hưởng hay không, thì họ cho biết rằng 67%, cái survey này nha, 67% trả lời giống nhau là tôi để tiền cho con của mình, nhưng mà tôi biết rằng nó sẽ là một đứa trẻ vô trách nhiệm và lười biếng, tức là nó gọi là irresponsibility và lazy. Họ biết chắc như vậy luôn là tiền thừa hưởng để lại đó cho con của mình sẽ tạo cho nó một cái tánh lười biếng và không có trách nhiệm. Vậy thì, và những người mà có từ 500.000 đến 1 triệu để lại cái tài sản cho con mình là 84% agree điều này là đúng. Họ biết như vậy, nhưng mà chúng ta biết rằng cha mẹ mà có tiền thì để cho ai? Để cho con thôi. Vì vậy sau khi hỏi lại thì vậy thì anh để bao nhiêu tiền cho con của mình? Một số đông đó, khoảng 78.5% đó, mà receive từ 100 đến 500.000 đó, thì họ để 60%. Còn số còn lại là để khoảng 34%, tức là họ vẫn để tiền cho con của mình. Vậy thì bạn có để tiền cho con của mình hay không? Thì chúng cho biết rằng cha mẹ, không ai hiểu con bằng cha mẹ, mà nếu chúng ta thấy con mình deserve số tiền đó, tương lai nó khá hơn, thì chúng ta để. Còn ngoại trừ thấy rằng không an tâm thì đứa trẻ này để số tiền lớn như nó, thì chúng ta phải tìm cách nào để tạo cơ hội nó biết giá trị đồng tiền trước khi chúng ta giao cho nó một khoản tiền khổng lồ, kính thưa quý vị. Và tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị nào mà thấy mình có tiền để cho con của mình mà an tâm, nhìn đến Dũng chia sẻ, thì chúng ta để cho con của mình, nhưng mà nhớ đừng bao giờ để hết cho nó, cũng chưa là chút xíu cho phòng thân, quý vị. Vâng, đây là tin cuối cùng, xin trả lời Hoàng Tính.
Cảm ơn Tiến Dũng nói rất là nhiều. Nếu mà có tiền mình ngoài cái vấn đề để dành cho con đi, dưỡng già đi, sau này lớn tuổi, hay hoặc là khi mà hết đại dịch rồi, cái nơi nào Tiến Dũng sẽ muốn đi du lịch nhất?
Em hả?
Khi mà họ mở cửa xong, ở trong nước hay ở ngoài nước, ở Việt Nam hay ở
đây? Chúng đi về Việt Nam thăm ba mình, tại vì ông già còn ở Việt Nam, nhưng mà dịch lễ này cũng rất là muốn đi, nhưng mà chưa có hết dịch cho nên đi Việt Nam.
Cũng có
nếu mà ai muốn đồng hành đi Việt Nam đăng ký luôn nha, đi chung
nhận
vui.
Đi đông vui chứ, đông vui chứ bạn. Nhưng mà nếu mà họ, nếu mà họ về về đúng ngay cái nơi, cái thành phố Sài Gòn
thì nó nghe cái Phương Nga nó đi bỏ đại ai coi nữa.
Hai thằng bay đi là cái một cái diễn à.
Giờ Việt Nam làm được mà.
Có rất là nhiều những cái việc mà chúng ta cũng cần phải về. Những cái người thân của chúng ta lâu lắm không gặp, hay hoặc là qua một cái cơn đại dịch này, mà khi mà đại dịch nó hết rồi thì không biết là tình hình nó sẽ như thế nào. Thì cũng mong lắm thì hy vọng cũng sẽ mở cửa trở lại và tất cả mọi thứ đều go back to normal, để bà con của chúng ta sẽ tay bắt mặt mừng trở về gặp nhau, giống như Tiến Dũng cũng mong ước trở về gặp được người thân của mình, phải không Tiến Dũng?
Đúng là như vậy. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ ba vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng, chúc bạn một ngày vui, và cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Chúc quý vị một ngày an lành bên công việc của mình nhé, thưa quý vị.